Bodhisatta, Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát là bậc thế nào?
Đức Bồ Tát phiên âm từ chữ Pali, Bodhisatta. Trong bộ chú giải Pali, Mahavagathakatha định nghĩa rằng Đức Bồ Tát là chúng sinh thiện trí, chúng sinh mong giác ngộ chân lý tứ thánh đế, hoặc Đức Bồ Tát là chúng sinh có ý nguyện tha thiết cầu mong chứng đắc bốn thánh đạo, như vậy gọi là Đức Bồ Tát. Trong bộ chú giải Cariyapitakathakatha định nghĩa, chư Đức Bồ Tát là bậc đại chúng sinh cao thượng trong chúng sinh, có đại thiện tâm hợp với các đức tính đặc biệt trong các pháp hạnh bố thí ba la mật, pháp hạnh giữ giới ba la mật, vân vân. Chư Đức Bồ Tát có ý nguyện tha thiết khác nhau, như muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, hoặc muốn trở thành Đức Phật độc giác, hoặc muốn trở thành bậc thánh thanh văn giác, nhưng tự trung tất cả chư Đức Bồ Tát đều mong đạt đến cứu cánh niết bàn giống nhau, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Đức Bồ Tát có ba hạng. Một, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Samma Sambodhisatta. Hai, Đức Bồ Tát độc giác Paccekha Bodhisatta. Ba, vị Bồ Tát thanh văn giác Savaka Bodhisatta.
Phần giải thích. Một, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác Samma Sambodhisatta.
Đức Bồ Tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Bồ Tát ấy gọi là Đức Bồ Tát chánh đẳng giác. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật, 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung và 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng. Khi đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật xong, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ấy chắc chắn sinh làm người nam trong thời kỳ không có Đức Phật chánh đẳng giác nào xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ấy từ bỏ nhà, đi xuất gia, không có thầy chỉ dạy, tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Việc đoạn tuyệt tất cả mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót. Đặc biệt, diệt được mọi tiền khiên tật xấu và Vasana đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi thế giới chúng sinh. Đức Phật chánh đẳng giác có khả năng đặc biệt chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp, chỉ dạy tới độ chúng sinh có duyên lành, cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài, chứng đắc thánh đạo thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt phiền não, trở thành bậc thánh nhân, bậc cao nhân hoặc bậc thấp tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật của mỗi chúng sinh ấy.
Phân hạng Đức Bồ Tát chánh đẳng giác.
Một, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt Panadika. Hai, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có đức tin siêu việt Sadatika. Ba, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có tinh tấn siêu việt Viriyadika. Một, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt là như thế nào? Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt Panadika là Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ nhiều năng lực, còn đức tin và tinh tấn trung bình trong khi thực hành các pháp hạnh ba la mật. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ấy cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật trải qua 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt, phát nguyện ở trong tâm, có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác để tới độ cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Sau đó, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác ấy thực hành các pháp hạnh ba la mật trong khoảng thời gian suốt 7 A-tăng kỳ kiếp trái đất. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, phát nguyện bằng lời nói để cho chúng sinh biết ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác của Ngài. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy tiếp tục thực hành, bồi bổ các pháp hạnh Ba La Mật trong khoảng thời gian suốt 9 A Tăng Kỳ kiếp trái đất. Qua hai thời kỳ trên, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt ấy vẫn còn là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác bất định Aniyata Bodhisatta, nghĩa là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy có thể thay đổi ý nguyện, không muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà chỉ muốn trở thành một Đức Phật độc giác hoặc bậc Thánh Thanh Văn Giác mà thôi. Nếu trường hợp Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt ấy vẫn giữ nguyên ý nguyện xưa rồi tiếp tục thực hành, tích lũy các pháp hạnh Ba La Mật thì sẽ dẫn đến thời kỳ cuối. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt ấy khi hội đủ 8 pháp để được Đức Phật Chánh Đẳng Giác đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại là 4 A Tăng Kỳ và 1000 đại kiếp trái đất nữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt ấy sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt mới trở thành Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cố định Niyata Bodhisatta. Từ đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy cố gắng tinh tấn tiếp tục thực hành, bồi bổ, tích lũy cho được đầy đủ, trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật trong thời gian còn lại ấy. Trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, mỗi khi có Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy đều phải đến hầu Đức Phật Chánh Đẳng Giác ấy và được Ngài thọ ký, xác định thời gian còn lại sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy. Khi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, đã thực hành và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật xong, kiếp chót, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt ấy chắc chắn sẽ tái sinh làm người nam trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà, đi xuất gia, không có thầy chỉ dạy, tự chính mình thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn. Việc đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được các tiền khiên tật xấu và sanna đã tích lũy nhiều kiếp trong quá khứ, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác Sammasambuddha, độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi thế giới chúng sinh. 2. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt như thế nào? Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt Saddhika là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin nhiều năng lực, còn trí tuệ và tinh tấn trung bình trong khi thực hành các pháp hạnh Ba La Mật. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt ấy cũng cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh Ba La Mật với thời gian gấp đôi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt. Thời gian trải qua 3 thời kỳ thực hành các pháp hạnh Ba La Mật của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt như sau. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt, phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác để tế độ, cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy thực hành các pháp hạnh Ba La Mật trong khoảng thời gian suốt 14 A Tăng Kỳ kiếp trái đất. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt phát nguyện bằng lời nói để cho chúng sinh biết ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác của Ngài. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy tiếp tục thực hành bồi bổ các pháp hạnh Ba La Mật trong khoảng thời gian suốt 18 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt khi hội đủ 8 pháp để được Đức Phật Chánh Đẳng Giác đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại là 8 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt ấy sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt ấy mới trở thành Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cố định Nigata Bodhisatta. Từ đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy cố gắng tinh tấn tiếp tục thực hành, bồi bổ tích lũy cho được đầy đủ 30 pháp hạnh Ba La Mật. Các phần còn lại hoàn toàn giống như Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt. 3. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt là như thế nào? Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt Viriyadika là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn nhiều năng lực, còn trí tuệ và đức tin trung bình trong khi thực hành các pháp hạnh Ba La Mật. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt ấy cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh Ba La Mật với thời gian gấp đôi Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt và gấp 4 lần Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt. Thời gian trải qua 3 thời kỳ thực hành các pháp hạnh Ba La Mật của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt như sau. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt, phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác để tế độ, cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy thực hành các pháp hạnh Ba La Mật trong thời gian suốt 28 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt phát nguyện bằng lời nói để cho chúng sinh ấy biết ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác của Ngài. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy tiếp tục thực hành bồi bổ các pháp hạnh Ba La Mật trong khoảng thời gian suốt 36 A Tăng kỳ kiếp trái đất. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt khi hội đủ 8 pháp để được Đức Phật Chánh Đẳng Giác đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại là 16 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt ấy sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Khi ấy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt mới trở thành Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cố định Niyata Bodhisatta. Từ đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt tiếp tục thực hành bồi bổ tích lũy cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh Ba La Mật. Đến kiếp chót, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy chắc chắn sẽ tái sinh làm người nam trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác nào xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, không có thầy chỉ dạy, tự chính mình thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn. Diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, đặc biệt diệt được các tiền khiên tật xấu và sanna đã tích lũy nhiều kiếp trong quá khứ, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác Sammasambuddha, độc nhất vô nhị trong muôn ngàn cõi thế giới chúng sinh. Các phần còn lại hoàn toàn giống như Đức Bồ Tát có trí tuệ siêu việt.
Đức Phật Gotama trong thời đại của chúng ta.
Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt Panadika. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gotama, phát nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác để tế độ cứu vớt chúng sinh, giải thoát khỏi biển khổ luân hồi. Sau đó, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt ấy thực hành các pháp hạnh Ba La Mật trong khoảng thời gian suốt 7 A Tăng Kỳ kiếp trái đất. Trong khoảng thời gian 7 A Tăng Kỳ kiếp trái đất ấy, có 125.000 Đức Phật Chánh Đẳng Giác tuần tự mỗi vị đã xuất hiện trên thế gian. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gotama phát nguyện ra bằng lời nói để cho chúng sinh biết ý nguyện của Ngài muốn trở thành một Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Sau đó, Ngài tiếp tục bồi bổ thực hành các pháp hạnh Ba La Mật trong khoảng thời gian suốt 9 A Tăng Kỳ kiếp trái đất. Trong khoảng thời gian 9 A Tăng Kỳ kiếp trái đất ấy, có 342.000 Đức Phật Chánh Đẳng Giác tuần tự mỗi vị đã xuất hiện trên thế gian. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt là đạo sĩ Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, hội đủ 8 pháp là Manusatam, Liga Sampati, Hetu, Satharasadhanam, Pabhatra, Guna Sampati, Ahikaro, Chandata, Atahama Samodano, Abiniharo, Samihati. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải hội đủ 8 pháp mới được Đức Phật thọ ký, xác định thời gian thành tựu nguyện vọng trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. 8 pháp này là: 1. Manusata, loài người thật; 2. Ligasapati, người nam thật; 3. Hetu, đầy đủ pháp hạnh Ba La Mật có khả năng trở thành bậc thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện tại; 4. Satharasadhana, đến hầu đảnh lễ Đức Phật; 5. Sabhatra, bậc xuất gia đạo sĩ có chánh kiến; 6. Sunasampati, đầy đủ 8 bậc thiền, sắc giới và vô sắc giới; 5. Phép thần thông thế gian; 7. Adhikara, cúng dường sinh mạng đến Đức Phật Dipankara; 8. Chandat, ta nguyện vọng tha thiết muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác trong thời vị lai. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha có hội đủ 8 pháp ấy nên được Đức Phật Dipankara đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Từ đó, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Sumedha trở thành Đức Bồ Tát cố định Niyata Bodhisatta. Đức Bồ Tát được thọ ký. Sau khi Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama được Đức Phật Dipankara thọ ký đầu tiên, từ đó trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy, tuần tự có 24 Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đến hầu mỗi Đức Phật và được Ngài thọ ký theo tuần tự như sau. Đức Phật Chánh Đẳng Giác đầu tiên là Đức Phật Dipankara thọ ký, tiếp theo là Đức Phật Kondanya, Đức Phật Magala, Đức Phật Sumana, Đức Phật Revata, Đức Phật Sobita, Đức Phật Anomadasi, Đức Phật Paduma, Đức Phật Narada, Đức Phật Padumutara, Đức Phật Sumedha, Đức Phật Sutrata, Đức Phật Piyadasi, Đức Phật Athadasi, Đức Phật Dhammadasi, Đức Phật Siddhata, Đức Phật Tisa, Đức Phật Phusa, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vesabu, Đức Phật Kasusanda, Đức Phật Konagamana và Đức Phật Kassapa là Đức Phật thứ 24 cuối cùng xuất hiện trên thế gian, thọ ký xác định thời gian rằng trong thời vị lai, trong kiếp trái đất Badakapa này, vị tỳ khưu Jotipala này sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama.
Đức Bồ Tát kiếp đầu tiên và kiếp chót của Đức Phật Gotama. Đức Bồ Tát kiếp đầu tiên của Đức Phật Gotama.
Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự trên tảng đá quý cùng với số đông tỳ khưu tại gian rừng có nhiều hoa thơm gần hồ Anotata. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết dạy về thiện nghiệp bố thí là pháp hạnh bố thí ba la mật mà tiền kiếp đầu tiên của Ngài đã thực hành rằng: Này chư tỳ khưu, các con nên lắng nghe, thiện nghiệp bố thí là pháp hạnh bố thí ba la mật đầu tiên mà Như Lai đã thực hành trong kiếp quá khứ như sau. Tiền kiếp Như Lai thấy một vị tỳ khưu hành pháp hạnh đầu đà, sống trong rừng, nên phát sinh đức tin trong sạch, dâng cúng dường một tấm vải cũ đến vị tỳ khưu ấy. Ngay khi ấy, tiền kiếp Như Lai phát sinh tâm đại bi, có ý nguyện muốn trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác trong thời vị lai để tế độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Đó là Đức Bồ Tát kiếp đầu tiên của Như Lai có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, chính nhờ thiện nghiệp bố thí cúng dường tấm vải cũ là pháp hạnh bố thí ba la mật đầu tiên ấy, dẫn đến kiếp chót hiện tại là Đức Bồ Tát Siddhartha của Như Lai đã trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama.
Quả báu của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cố định.
Sau khi Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã được Đức Phật Dipankara thọ ký xác định thời gian vị lai còn lại 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa sẽ trở thành một Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Từ đó, Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumedha trở thành Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cố định. Niyata Bodhisatta tiếp tục sinh tử luân hồi, mỗi kiếp Đức Bồ Tát thực hành các pháp hạnh ba la mật suốt khoảng thời gian còn lại 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, bồi bổ tích lũy cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Suốt khoảng thời gian còn lại 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác cố định mỗi kiếp tử sinh luân hồi, chắc chắn không còn tái sinh làm chúng sinh trong các cõi sau đây. Không sinh làm người dân thiểu số trong rừng. Không sinh làm người nữ, người ái nam ái nữ. Không sinh làm con của người tôi tớ. Không sinh làm người đuôi mù, câm điếc từ lúc tái sinh. Không sinh làm người có bệnh nan y. Không sinh làm thiên ma vương. Không sinh làm phạm thiên trong cõi vô tưởng thiên. Không sinh làm phạm thiên trong cõi tịnh cư thiên. Không sinh làm phạm thiên thiên trong cõi vô sắc giới. Không sinh làm chúng sinh trong thế giới khác. Không sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục tối tăm Lokantarika Naraka. Không sinh vào trong cõi đại địa ngục Avichi. Không sinh làm loài ngạ quỷ Kupipasikapeta. Ngạ quỷ chịu cảnh đói khát hoặc loài ngạ quỷ Nihamatahikapeta. Ngạ quỷ bị thiêu đốt hoặc loài ngạ quỷ Kalan Katikapeta, ngạ quỷ tên loài Atula. Không sinh làm loài súc sinh có thân hình nhỏ hơn con chim sẻ. Không sinh làm loài súc sinh có thân hình to lớn hơn con voi. Không bao giờ tạo năm trọng ác nghiệp, giết cha, giết mẹ, giết bậc thánh A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân Đức Phật, chia rẽ chư tỳ khưu tăng. Không bao giờ có tà kiến cố định, Niyatamitradithi. Không trở thành bậc thánh nhân trong khoảng thời gian 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy. Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cố định, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, tiếp tục sinh tử luân hồi, trải qua vô số kiếp để thực hành, bồi bổ các pháp hạnh ba la mật, tích lũy cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật trong suốt thời gian còn lại 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Như vậy, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có trí tuệ siêu việt, tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, trải qua khoảng thời gian bao nhất là 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, bằng một nửa khoảng thời gian của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có đức tin siêu việt và bằng 1/4 khoảng thời gian của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có tinh tấn siêu việt.
Đức Bồ Tát kiếp chót của Đức Phật Gotama.
Đến kiếp áp chót tiền kiếp của Đức Phật Gotama là Đức Vua Bồ Tát Vesantara, thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật như bố thí con voi báu, bố thí của cải, bố thí hoàng tử Trali và công chúa Kana, bố thí chánh cung hoàng hậu Madidevi. Sau khi Đức Vua Bồ Tát Vesantara băng hà, thiện nghiệp cho quả tái sinh, làm vị thiên nam tên là Setaketu trên cõi trời Tusita, đầu xuất đà thiên, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Khi chư thiên, chư phạm thiên đến thỉnh Đức Bồ Tát thiên nam Setaketu xuống tái sinh làm người để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát thiên nam Setaketu nhận lời thỉnh cầu của chư thiên, chư phạm thiên. Đức Bồ Tát thiên nam Setaketu sau khi chuyển kiếp chết từ cõi trời Tusita ấy, dục giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp chót vào lòng bà chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi của Đức Vua Suddhodana vào đúng canh chót đêm rằm tháng 6 âm lịch. Đến khi tròn đủ 10 tháng vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, Đức Bồ Tát kiếp chót của Đức Phật Gotama đản sinh khỏi lòng bà chánh cung hoàng hậu Mahamaya Devi tại khu vườn Lubini. Đức Bồ Tát được đặt tên là Thái tử Siddhartha. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha trưởng thành, năm 16 tuổi, Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha lên ngôi vua và kết hôn với công chúa Yasodhara, ngự tại kinh thành Kapilavastu 13 năm. Năm 29 tuổi, Đức Vua Bồ Tát Siddhartha từ bỏ ngai vàng đi xuất gia. Vào đêm rằm tháng 6 âm lịch, khi chánh cung hoàng hậu Yasodhara sinh hạ hoàng tử Rahula. Năm 35 tuổi, Đức Bồ Tát Siddhartha không có thầy chỉ dạy, tự chính mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót. Đặc biệt, diệt được các tiền khiên tật xấu và Vasana đã tích lũy nhiều kiếp trong quá khứ, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên, có trí tuệ siêu việt thông suốt hoàn toàn, tất cả các pháp không còn dư sót. Sabbanuttanana, gọi là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Sammasambuddha, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, độc nhất, vô nhị trong muôn ngàn cõi thế giới chúng sinh, vào canh chót đêm rằm tháng tư âm lịch tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, nay gọi là Bodh Gaya, Bihar, nước Ấn Độ. Đức Phật Gautama thuyết pháp tới độ chúng sinh suốt 45 năm. Năm 80 tuổi, Đức Phật Gautama tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Kusinara, nước Ấn Độ, vào canh chót đêm rằm tháng tư âm lịch, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.
Đức Phật chánh đẳng giác tới độ chúng sinh.
Mỗi Đức Phật chánh đẳng giác có khả năng tế độ, cứu vớt một số lượng chúng sinh có duyên lành được giải thoát khỏi biển khổ luân hồi trong tam giới như sau. Mỗi Đức Phật chánh đẳng giác có khả năng tế độ cứu vớt 24 A Tăng Kỳ, 600 triệu và 100 ngàn chúng sinh giải thoát khỏi biển khổ luân hồi trong tam giới. Trong thời quá khứ, đã có vô số Đức Phật chánh đẳng giác đã xuất hiện trên thế gian. Chư Phật đã tế độ, cứu vớt vô số chúng sinh, đã giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Trong thời hiện tại, Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian. Đức Phật đã tế độ, cứu vớt một số lượng chúng sinh có duyên lành được giải thoát khỏi biển khổ luân hồi trong tam giới. Đức Phật Gautama đã tịch diệt Niết Bàn rồi, nhưng điều chắc chắn chưa đủ số lượng ấy, nên giáo pháp của Đức Phật Gautama đang còn lưu truyền trên thế gian để tế độ, cứu vớt số chúng sinh còn lại. Do đó, các hàng thanh văn đệ tử chúng ta nên cố gắng tinh tấn thực hành pháp hành thiền tuệ để mong giải thoát khổ sinh tử luân hồi.
2. Đức Bồ Tát Độc Giác Paccekkha Bodhisattva.
Đức Bồ Tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Độc Giác, Đức Bồ Tát ấy gọi là Đức Bồ Tát Độc Giác Paccekkha Bodhisattva. Đức Bồ Tát Độc Giác cần phải thực hành 20 pháp hạnh Ba La Mật, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ và 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung. Dù Đức Bồ Tát Độc Giác có ý nguyện trở thành Đức Phật Độc Giác và đã thực hành tích lũy các pháp hạnh Ba La Mật trải qua từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ bao nhiêu, Đức Bồ Tát Độc Giác ấy vẫn chưa biết còn thời gian bao lâu nữa mới trở thành Đức Phật Độc Giác.
Đức Bồ Tát Độc Giác được thọ ký.
Khi Đức Phật chánh đẳng giác nào xuất hiện trên thế gian, Đức Bồ Tát Độc Giác ấy là bậc đã tích lũy các pháp hạnh Ba La Mật từ những tiền kiếp trong quá khứ đến hầu đảnh lễ Đức Phật chánh đẳng giác ấy. Để được Đức Phật thọ ký Đức Bồ Tát Độc Giác ấy, cần phải hội đủ 5 pháp là: 1. Manusata, loài người thật. 2. Liga Sampati, người nam thật. 3. Vigata Savada Sana, đến hầu đảnh lễ Đức Phật hoặc Đức Phật Độc Giác hoặc Bậc Thánh Thanh Văn Giác. 4. Adhikara, đã từng tích lũy các pháp hạnh Ba La Mật đặc biệt có nhiều oai lực. 8. Chandata, nguyện vọng tha thiết muốn trở thành Đức Phật Độc Giác trong thời vị lai. Xem xét thấy Đức Bồ Tát Độc Giác ấy hội đủ 5 pháp, nên Đức Phật chánh đẳng giác thọ ký xác định thời gian còn lại là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Đức Bồ Tát Độc Giác ấy sẽ trở thành Đức Phật Độc Giác trong thời vị lai. Sau khi Đức Phật chánh đẳng giác thọ ký xác định thời gian còn lại như vậy, Đức Bồ Tát Độc Giác ấy trở thành Đức Bồ Tát Độc Giác cố định, cần phải tiếp tục thực hành 20 pháp hạnh Ba La Mật, 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ và 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc trung trong suốt khoảng thời gian còn lại 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất cho được đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh Ba La Mật. Khi ấy Đức Bồ Tát Độc Giác chắc chắn sinh làm người nam trong thời kỳ không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian. Đức Bồ Tát Độc Giác ấy từ bỏ nhà, đi xuất gia không thầy chỉ dạy, tự chính mình thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là Đức Phật Độc Giác bởi vì Ngài không có khả năng chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp giảng dạy tế độ các chúng sinh khác cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài được.
Vâng.
Đức Phật Độc Giác đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế như Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Tại sao Đức Phật Độc Giác không thuyết pháp giảng dạy tế độ các chúng sinh khác cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài được?
Đáp:
Đức Phật Độc Giác đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, nhưng Ngài không thuyết pháp giảng dạy tế độ các chúng sinh khác cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài được, bởi vì Ngài không có khả năng chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp ấy. Đức Phật Độc Giác có thể có nhiều vị trong cùng một thời đại, song mỗi ngày đều không có thầy chỉ dạy. Đức Bồ Tát Độc Giác đều tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán mà không thuyết pháp giảng dạy tế độ các chúng sinh cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài, nên gọi Ngài là Đức Phật Độc Giác.
Phân hạng Đức Bồ Tát Độc Giác.
Đức Bồ Tát Độc Giác có ba hạng. Một, Đức Bồ Tát Độc Giác có trí tuệ siêu việt. Hai, Đức Bồ Tát Độc Giác có đức tin siêu việt. Ba, Đức Bồ Tát Độc Giác có tinh tấn siêu việt. Đức Bồ Tát Độc Giác có trí tuệ siêu việt. Sau khi được Đức Phật thọ ký xong rồi, còn phải thực hành bổ sung các pháp hạnh ba la mật suốt 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa để đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh ba la mật. Đức Bồ Tát Độc Giác có đức tin siêu việt, sau khi được thọ ký xong rồi, còn phải thực hành bổ sung các pháp hạnh ba la mật suốt thời gian lâu hơn Đức Bồ Tát Độc Giác có trí tuệ siêu việt gấp đôi để đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh ba la mật. Đức Bồ Tát Độc Giác có tinh tấn siêu việt, sau khi được thọ ký xong rồi, còn phải thực hành bổ sung các pháp hạnh ba la mật suốt thời gian lâu hơn Đức Bồ Tát Độc Giác có trí tuệ siêu việt gấp 4 lần để đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hạnh ba la mật.